Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2017. Thưa quý vị, nổi bật trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi là những tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp cứng rắn cho đối tượng kế tiếp Đinh La Thăng. Hơn 4 tỷ đô la kiều hối đổ về thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Phúc Trình mới dự báo Mỹ có thể thua trận trước Nga và Trung Quốc. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận lượng kiều hối gần 4,6 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm 2017, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, theo Tân Hoa Xã. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 12 cho biết rằng hơn 60% lượng kiều hối đến từ Hoa Kỳ và hơn 19% từ châu Âu. Dự báo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được kiều hối gần 5,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017, tăng 4,5% so với năm ngoái. Kiều hối của Việt Nam năm 1993 chỉ có 141 triệu đô la, nhưng đến năm 2015 tăng lên 13,2 tỷ đô la và giảm xuống còn hơn 9 tỷ đô la vào năm 2016. Một trong những lý do chính làm giảm lượng kiều hối là do lãi suất tiền gửi đô la Mỹ ở Việt Nam giảm xuống chỉ còn 0%. Hiện có gần 5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đầu năm nay, theo AP, ngân hàng Credit Suisse có báo cáo cho rằng lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2017 sẽ tiếp tục giảm do tác động từ chính sách hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Ngân hàng Credit Suisse cho biết kiều hối từ Mỹ chiếm khoảng 4% trong GDP của Việt Nam.
Sau cây lậy, trạm thu phí số 1 BOT quốc lộ 5 Hưng Yên ngày 11 tháng 12 bị giới tài xế dùng tiền lẻ để phản đối việc trả phí qua trạm, khiến cho lưu thông khu vực bị ùn tắc nhiều giờ. Một tài xế ở Hưng Yên không muốn nêu danh tính vì vấn đề an ninh cho biết, người dân bức xúc vì phải trả khoản phí rất cao trên quốc lộ 5B cũ để hoàn vốn cho dịch vụ mà họ không sử dụng là quốc lộ 5B mới. Ngoài ra, tài xế này nghi ngờ rằng phải có người rất to đứng đằng sau chống lưng thì trạm BOT ở Hưng Yên mới tồn tại được sau nhiều năm người dân liên tục phản đối. Giải thích thêm về nguyên nhân bất bình của người dân, tài xế này nói với VOA vào tối 11 tháng 12.
Tức là bây giờ nhà đầu tư thu quốc lộ 5B cũ để hoàn vốn cho 5B mới. Tức là quốc lộ từ thành phố Hà Nội xuống thành phố Hải Phòng. Bây giờ dân tình quê hương em không chịu. Đường cũ là ngày xưa, các cụ ngày xưa ấy, thì là vẫn là sử dụng bình thường, đúng không? Nhưng bây giờ người ta đã ép người dân lái xe phải đi trên quốc lộ 5B mới, và họ ép lái xe không được thì họ móc rồi quay sang, họ lại tăng cái phí bên kia lên để ép anh em lái xe phải đi bên này. Đó là không chịu được. Nói chung là bây giờ dân đây rất là bức xúc.
Theo tài xế trên, thì phí qua trạm trên quốc lộ 5 cũ đã bị tăng lên quá cao và bất hợp lý. Cụ thể, mức phí dành cho xe trọng tải 2,4 tấn của tài xế này đã tăng vọt từ 25.000 đồng lên 55.000 đồng một lượt, trong khi mỗi năm anh đã phải đóng hơn 1 triệu tiền lệ phí bảo trì đường bộ. Tin cho hay, vì biết trước kịch bản phản đối qua lời kêu gọi của cánh tài xế trên mạng, nên giới hữu trách địa phương đã chuẩn bị sẵn nhiều tờ tiền hiếm 100 đồng và huy động xe cẩu khủng để sẵn sàng đối phó với việc phản đối thu phí của tài xế. Tuy nhiên, khi tài xế bắt đầu dùng chiêu trả tiền lẻ và đòi thối tờ tiền hiếm 100 đồng, thì giao thông khu vực vẫn bị ách tắc nhiều giờ trong ngày 11 tháng 12.
Tất nhiên là sẽ không hiệu quả, nhưng mà bọn em sẽ có rất nhiều tiền lẻ mà chị. Cái chiêu tiền lẻ nhà nước không thể chống được. Ở đây lưu lượng xe mà Hà Nội, Hải Phòng nó rất là đông. Nó có thể đông gấp 3 lần so với cái lệnh. Cái lưu lượng xe trên xe này rất lớn luôn, nó bảo rất lớn. cái kinh phí và dịch vụ trên cao tốc luôn rất là đắt. Ở đâu đi từ hết cao tốc, nếu tính ra tiền Việt Nam đổi hơn 200.000 đấy. Đấy là xe của em, xe nhỏ nhá, xe lớn còn lớn đắt hơn. Đấy, từ Hà Nội xuống đến Đồ Sơn, Hải Phòng.
Trong cùng ngày, trang tin Việt Nam mới dẫn lời Ban Quản lý Trạm Thu phí Quốc lộ 5 nói rằng đã nắm được thông tin biển số và các tài xế trả tiền lẻ qua trạm, và nói thêm rằng thông tin về ùn tắc giao thông vào buổi sáng là không đúng. Xác nhận với VOA về cuộc phản đối ôn hòa của người dân trên quốc lộ 5, tài xế trả lời VOA nói anh không sợ nếu bị công an mời làm việc, và giới tài xế sẽ tiếp tục đánh BOT trên quốc lộ 5 và nhiều nơi khác để đòi quyền lợi hợp pháp của mình.
Cái BOT là nó đang lợi ích nhóm nó đang hoành hành, nên là bọn em như này, mọi người ra các cụ dạy có một câu là con run xéo mái cũng ngoằn rồi, nó phải chống, bắt buộc nó phải chống, nó vì cái miếng cơm bánh áo nó phải chống, nó đứng lại rồi. Không ai muốn gây lộn với ai cả, không có anh em tài xế nào muốn là ra đấy mà đi cãi nhau ủn xèo, thì công việc của mình rất là nhiều, mình ra đấy chả được tích lợi, nhưng mà bắt buộc mình vì cái lợi ích của mình. Bây giờ một ngày như là thì hiểu là bình quân nhà mình thu nhập rất là thấp, nhưng nếu mà đi giống như là một nhà đi mà như vậy thì là một ngày giống như em đi một lượt đã hết khoảng 110.000, là hai lượt cả đi cái chuyến rồi về, thì số tiền đấy so với Việt Nam cái thợ phù hồ rất là vất vả, thì đã chiếm hơn một nửa ngày công của họ rồi.
Đầu tháng 4 năm 2017, nhà đầu tư quyết định đồng loạt tăng mức phí đường bộ tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 5. Để né các trạm thu phí trên đoạn đường này, cánh tài xế đã đi đường vòng vào các đường liên xã, liên huyện, khiến những con đường này bị hư hỏng nặng. Ngày 4 tháng 9, hàng trăm người dân huyện Văn Lâm và Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã cùng với các tài xế vây quanh trạm thu phí Văn Lâm trên quốc lộ 5 để phản đối việc thu phí. Nhưng phản đối của người dân vẫn không mang lại thay đổi gì sau đó, thậm chí một số tài xế còn bị cảnh cáo, theo lời của tài xế ẩn danh.
Vấn đề đấu tranh như này để tìm lại cái công bằng cho chính bản thân của chúng em ấy thì rất là khó, sự như thế, tại vì mình cứ đấu tranh làm sao nó ôn hòa thôi đấy, còn không ra mặt được đâu, chứ bên này là xã hội chủ nghĩa mà đấy, thì mình vẫn phải theo cái xã hội chủ nghĩa thôi.
Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, viết tắt là VDF, xây dựng theo hình thức BOT. Việc thu phí trên quốc lộ 5 đã được Chính phủ Việt Nam thông qua để công ty này có thể hoàn vốn trước thời hạn giao dự án cho nhà nước. Tối ngày 11 tháng 12, VOA không thể liên lạc được ngay với đại diện của VDF để hỏi về phản ứng trước cáo buộc của cánh tài xế. Hiện có khoảng 15.000 đến 16.000 lượt phương tiện qua trạm quốc lộ 5 mỗi ngày, phần lớn là xe tải, và họ phải đóng mức phí từ 45.000 đồng đến 200.000 đồng một lượt, theo Vietnamnet. Trước Hưng Yên, trạm thu phí BOT ở Cai Lậy, Tiền Giang cũng đã gây sốt trên cả nước vì cuộc biểu tình tiền lẻ của các tài xế, khiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải lập tức hạ lệnh dừng thu phí ở trạm này từ 1 đến 2 tháng. Kể từ ngày 4 tháng 12.
Trong một diễn biến hiếm hoi, Thông tấn xã Việt Nam tối ngày thứ Bảy thừa nhận đã loan tin sai khi phát đi một bản tin cho biết hai cựu tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN bị khởi tố. Tin này đã được hàng loạt các trang tin điện tử khác đăng lại trước khi nhanh chóng bị gỡ xuống. Bộ Công an Việt Nam trước đó đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trong các bản tin đó là không đúng sự thật và đề nghị kiểm tra xử lý những cá nhân chịu trách nhiệm đưa tin sai theo một thông cáo đăng trên website của Bộ. Lúc 17 giờ 25 ngày 9 tháng 12, Thông tấn xã Việt Nam phát bản tin số TTN1209.031 với tiêu đề khởi tố bị can đối với hai nguyên tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu. Tuy nhiên, do chưa thẩm định kỹ nguồn tin, thông tin trên là chưa chính xác, Thông tấn xã nói trong một thông cáo đính chính. Thông tấn xã Việt Nam thành thật cáo lỗi cùng cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an, cá nhân ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu cùng các khách hàng sử dụng thông tin. Trong các bài viết bị gỡ xuống, một số trang tin điện tử dẫn các nguồn tin không nêu tên cho biết cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ông Phùng Đình Thực, Tổng Giám đốc PVN giai đoạn 2008-2010 trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc PVN giai đoạn từ tháng 11 năm 2011 tới tháng 10 năm 2014, bị nói là chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian nêu trên, theo bản tin của VN Express đã bị gỡ bỏ. Việc các tờ báo đồng loạt rút bài đôi khi cũng xảy ra khi có những tin tức được coi là nhạy cảm và được thực hiện theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan kiểm duyệt hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự việc này diễn ra một ngày sau khi truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN bị khởi tố và bị bắt tạm giam. Ông Thăng, người từng giữ những chức vụ hàng đầu như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy TP.HCM và Ủy viên Bộ Chính trị, hôm thứ Sáu bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà của ông Thăng bị khám xét vào tối cùng ngày, truyền thông trong nước cho biết. Em trai ông Thăng, Đinh Mạnh Thắng, sáng thứ Bảy cũng bị khởi tố và bị bắt để điều tra hành vi tham ô tài sản. Ông là Bí thư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà. Ông Đinh La Thăng là quan chức cao cấp nhất tính tới giờ, bị liên đới trong chiến dịch trấn áp những sai phạm trong ngành năng lượng và ngân hàng, vốn đã tăng tốc kể từ khi phái an ninh giành nhiều ảnh hưởng hơn trong Đảng vào năm ngoái. Bộ Chính trị đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông với tư cách là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng kể từ ngày 8 tháng 12, trước đó cùng ngày. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết cho thôi tư cách đại biểu Quốc hội của ông, khởi tố một cựu ủy viên Bộ Chính trị không phải là chưa có tiền lệ. Và năm 1979, ông Hoàng Văn Hoan bị tuyên án tử hình vắng mặt về tội phản quốc sau khi đào thoát qua Trung Quốc. Sự kiện ông Đinh La Thăng bị khởi tố không chỉ là cú ngã ngựa gây kinh ngạc của một ngôi sao đang lên trên chính trường Việt Nam, mà nó còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng đang gia tăng cường độ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Giới quan sát nhận định, kết cục của ông Thăng có phần chắc sẽ khơi lên nhiều đồn đoán về những đối tượng khả dĩ sẽ bị ông Trọng nhắm tới kế tiếp. Ông Thăng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hôm thứ Sáu bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố và tạm giam vì những sai phạm trong quản lý kinh tế. Trước đó cùng ngày, Bộ Chính trị đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông với tư cách là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hai nghị quyết cho thôi tư cách đại biểu Quốc hội của ông, mở đường cho việc truy tố. Được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông ở tuổi 51, ông Thăng thuộc lứa lãnh đạo được xem là tương đối trẻ nằm trong diện quy hoạch nhân sự cho những vị trí cao hơn. Ông nổi lên trên chính trường với những lời lẽ hùng hồn thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người dân. Sau khi được điều về làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông tiếp tục chiếm lĩnh các hàng tít báo với những phát biểu hứa hẹn giải quyết những vấn đề như tham nhũng, tội phạm, giao thông và giáo dục. Nhưng sự nghiệp chính trị của ông coi như chấm hết sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng hồi tháng 5 thi hành kỷ luật đối với ông và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị. Diễn biến này khơi lên đồn đoán rằng việc ông bị truy tố chỉ còn là vấn đề thời gian. Lần gần đây nhất mà một cựu Ủy viên Bộ Chính trị bị khởi tố là từ hàng chục năm trước. Vào năm 1979, ông Hoàng Văn Hoan bị tuyên án tử hình vắng mặt về tội phản quốc sau khi đào thoát qua Trung Quốc. Giới phân tích nhận định ông Thăng là quân cờ lớn nhất bị đốn ngã cho tới thời điểm này trên bàn cờ chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang đi những nước cờ ngày càng quyết đoán. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát và bình luận chính trị Việt Nam, nói:
ông Trọng là người đặc biệt quan tâm tới ý thức hệ sau chủ nghĩa, và trong quan điểm của ông thì muốn duy trì được ý thức hệ sau chủ nghĩa thì phải có được cái niềm tin của dân chúng, lòng tin của dân chúng. Thì thực ra cái này không phải ý thức hệ sau chủ nghĩa, mà bất kỳ một ý thức hệ, một chế độ nào cũng cần có niềm tin của dân chúng mới có thể tồn tại được. Thì nhưng mà đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì ông cho là xã hội đã đạo đức xã hội và cũng bị mục ruỗng. Và
tiến sĩ Dũng nhắc tới việc ông Trọng từng nghẹn ngào tại Hội nghị Trung ương 6 vào năm 2012 khi ông đọc bài diễn văn bế mạc. Ông đã thay mặt Bộ Chính trị nhận lỗi về hàng loạt những sai phạm xảy ra trong việc điều hành tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, gây thất thoát ngân sách nghiêm trọng.
cái điều đó nó để lại một cái ấn tượng, tôi nghĩ là một cái ấn tượng đau buồn và đau đớn lắm đối với ông Trọng. Và ông không thể bỏ qua được cái chuyện đó, và ông phải gỡ gạc thể diện cho cái chuyện đó. Một trong những chuyện gỡ gạc thể diện chính là cái chuyện đó là ông Trọng đang làm hiện nay này, đối với chưa phải trực tiếp đối với ông Nguyễn Tân Dũng, nhưng mà đối với những người của ông Nguyễn Tân Dũng, chẳng hạn như ông Đinh La Thăng.
Truyền thông trong nước cho biết ông Thăng, người từng là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, đang bị điều tra vì sự dính líu trong hai vụ án kinh tế được mô tả là nghiêm trọng. Ông bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức quyền, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại 800 tỷ đồng cho việc góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương Ocean Bank. Ông cũng bị quy trách về việc làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC và dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Tiến sĩ Dũng nhận định việc khởi tố ông Thăng đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng trong công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Nó cho thấy ông Trọng đã vượt qua điều mà ông Dũng gọi là giới hạn tâm lý của lớp lãnh đạo đương quyền, e sợ rằng những hành động mạnh tay của họ bây giờ sẽ bị thế hệ kế nhiệm hồi tố.
Bây giờ là ông leo lên được cọc luôn. Thì đó là cơ sở để có thể cho thấy rằng Đinh La Thăng, ông Trọng không chỉ dừng lại Đinh La Thăng, mà khi mà đã làm Đinh La Thăng rồi, đã cho bắt Đinh La Thăng rồi, thì gần như chắc chắn là cái mục tiêu của ông Trọng là sẽ hướng tới ông Nguyễn Tân Dũng. Vấn đề là có làm được hay không?
Ông Dũng lưu ý sự tương đồng giữa chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng vào năm 2017 và điểm khởi đầu chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm 2012. Ông nói,
Tập Cận Bình lúc đó đã xác định một cái điểm hỏa và đã thanh toán cái điểm hỏa đó. Đó là Bác Y Lai, Bí thư Trùng Khánh và cũng là Ủy viên Bộ Chính trị. Và đưa Bạc Y Lai ra tòa phải nhận án chung thân. Thì tình hình như thế này thì chắc chắn là nhẹ nhất thì Đinh La Thăng sẽ phải nhận án chung thân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Cảnh sát tỉnh Sulu, Philippines mới phát hiện thi thể của một thuyền trưởng Việt Nam bị nghi do nhóm Abu Sayyaf bắt cóc vào năm ngoái cùng với 5 thuyền viên khác, theo báo Manila Bulletin. Báo chí Philippines dẫn lời ông Graciano Mizares, cảnh sát trưởng vùng tự trị Mindanao, cho biết hôm 8 tháng 12 họ đã khai quật thi thể của người được cho là ông Phạm Minh Tuấn, thuyền trưởng tàu Royal 16 của Việt Nam. Theo lời cảnh sát trưởng Philippines, thi thể ông Tuấn được khai quật tại khu vực Duyên Hải thuộc tỉnh Sulu. Ông Tuấn và 5 thuyền viên khác bị bắt cóc vào ngày 11 tháng 11 năm 2016 ở vùng biển thuộc Philippines. Ông được cho là bị nhóm bắt cóc con tin do thủ lĩnh Idang Susukan lãnh đạo sát hại trong cuộc đụng độ với tiểu đoàn bộ binh số 41 của quân đội Philippines tại thị trấn Talipao, tỉnh Sulu vào ngày 7 tháng 9 năm 2017. Các quan chức của tỉnh Basilan hôm 9 tháng 12 cho biết nhóm Abu Sayyaf ban đầu đã giam giữ ông Tuấn tại tỉnh Basilan, nhưng sau đó đưa ông sang tỉnh Sulu do áp lực từ những người dân Yakan có vũ trang, những người đang giúp đỡ cảnh sát và quân đội chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo. Báo Tuổi Trẻ loan tin rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đề nghị khai quật thi thể được cho là của ông Tuấn sau khi được phía Philippines cung cấp thông tin. Báo Tuổi Trẻ nói dự kiến vào ngày 11 tháng 12 sẽ chuyển thi thể của ông Tuấn về thủ đô Manila để bảo quản và giám định ADN. Theo Thông tấn xã Việt Nam, tàu chở hàng tổng hợp Royal 16 bị cướp biển tấn công vào tháng 11 năm 2016 ở ngoài khơi khi đang vận chuyển xi măng trên đường từ Quảng Ninh đi Philippines. Tại thời điểm bị cướp, trên tàu có 19 thuyền viên.
Cảnh sát Indonesia đang truy lùng một công dân Hoa Kỳ trốn chạy khỏi một nhà tù thường giam giữ các phạm nhân buôn bán ma túy trên hòn đảo nghỉ mát Bali, theo Reuters. Hãng tin này cho biết rằng tù nhân tên Christian Beasley sớm 11 tháng 12 đã cắt các thanh thép phía trên trần trại giam rồi dùng dây để trèo xuống và trốn thoát. Cư dân tiểu bang California 32 tuổi là nghi can liên quan tới ma túy nhưng chưa bị kết án. Đây là vụ đào tẩu thứ hai của tù nhân nước ngoài tại nhà tù Kerobokan trong năm nay. Reuters dẫn lời một cảnh sát trưởng ở địa phương cho biết rằng họ đã thẩm vấn các nhân chứng và đang truy lùng Beasley. Tin cho biết một người Mỹ khác là Paul Anthony Hoffman, 57 tuổi, đã bị bắt khi tìm cách bỏ trốn. Hồi tháng 6, một người Australia, một người Bulgaria, một người Ấn Độ và một người Malaysia đã đào hầm để trốn chạy khỏi nhà tù Kerobokan. Công dân Ấn Độ và Bulgaria đã bị truy bắt ngay sau đó ở nước láng giềng Đông Timor, nhưng tù nhân Australia và Malaysia vẫn còn lẩn trốn. Kerobokan là nơi giam giữ nhiều tù nhân nước ngoài bị kết án vì các tội danh liên quan tới ma túy. Nhà tù này hiện giam gần 1.400 người, hơn 4 lần so với sức chứa 323 người. Theo Reuters, tù nhân vượt ngục khá thường xuyên ở Indonesia và giới hữu trách mới đây đã mở một cuộc điều tra khi khoảng 350 phạm nhân bỏ trốn khỏi một trại giam trên đảo Sumatra. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 11 tháng 12 bắt đầu 2 ngày diễn tập theo dõi tên lửa theo lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật. Reuters dẫn lời lực lượng trên nói rằng các cuộc diễn tập trong tuần sẽ là các đợt thao dượt thứ 6 nhằm chia sẻ thông tin về việc theo dõi và định vị các tên lửa đạn đạo giữa ba quốc gia. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật không cho biết liệu hệ thống phòng thủ tên lửa gây tranh cãi, viết tắt là THAAD, mà Mỹ lắp đặt ở Hàn Quốc có được sử dụng hay không. Bắc Hàn thời gian qua đã bắn tên lửa bay qua Nhật Bản trong nỗ lực theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc và sự lên án của cộng đồng quốc tế. Mỹ và Hàn Quốc đã thực hiện các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn tuần trước trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Vụ thử nghiệm tên lửa tháng trước đã dẫn tới cảnh báo của Mỹ rằng giới lãnh đạo của Bắc Hàn sẽ bị triệt hạ nếu chiến tranh bùng ra. Hôm 10 tháng 12, Hàn Quốc cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với 20 tổ chức và hơn chục cá nhân ở Hàn Quốc bằng cách cấm trao đổi tài chính với bất kỳ người Hàn Quốc nào. Theo Reuters, bước đi này chỉ mang tính biểu tượng vì các trao đổi thương mại và tài chính giữa hai miền Triều Tiên đã bị cấm kể từ tháng 5 năm 2010 sau vụ tàu chiến Hàn Quốc bị ngư lôi đâm chìm.
Một vụ nổ làm rung chuyển một trong những bến xe buýt đông đúc nhất ở thành phố New York sáng ngày 11 tháng 12. Theo Reuters, cảnh sát cho biết rằng một nghi can bị thương đang bị giữ trong vụ việc xảy ra đúng giờ cao điểm này. Trong khi đó, trên Twitter, cơ quan phòng cháy chữa cháy của New York viết rằng có 4 người bị thương nhưng không bị đe dọa tới tính mạng và rằng một trong các nạn nhân là nhân viên cảnh sát tại bến xe buýt. AP dẫn lời thị trưởng Bill de Blasio nói rằng đó là một âm mưu tấn công khủng bố và rằng thật may là nghi can đã không đạt được mục đích. Hiện chưa rõ đó là thiết bị nổ gì, nhưng kênh truyền hình địa phương WABC dẫn lời các nguồn tin cảnh sát nói rằng đó có thể là bom ống. Kênh này đưa tin rằng nghi can tầm 20 tuổi từ Bangladesh đã sống ở Hoa Kỳ trong 7 năm qua và có địa chỉ nhà ở khu vực Brooklyn của New York. Theo AP, các quan chức thực thi pháp luật nói rằng nhà nước Hồi giáo đã truyền cảm hứng cho nghi can, nhưng nhân vật này chưa từng có liên hệ trực tiếp với nhóm khủng bố. Reuters dẫn lời Diego Fernandez, một trong những người có mặt ở hiện trường, nói rằng mọi người đã hoảng sợ, bỏ chạy và la hét. Cảnh sát cho hay nhiều tuyến đường ở khu vực Manhattan đã bị cấm xe cộ và rằng tàu điện ngầm không dừng lại tại bến Times Square, nơi nhiều người qua lại nhất thành phố. Theo truyền thông địa phương và Nhà Trắng, cả thị trưởng New York Bill de Blasio và Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc. Nhiều du khách thường đổ tới New York vào tháng 12 để hưởng không khí Giáng sinh và đón năm mới. Vụ nổ xảy ra chưa đầy 2 tháng sau khi một di dân Uzbekistan đã dùng xe tải đâm chết 8 người ở New York trong vụ việc mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm. Hồi tháng 9 năm ngoái, một người đàn ông đã làm bị thương hơn 20 người sau khi kích nổ quả bom tự chế ở quận Chelsea thuộc New York.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ không gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến thăm của ông Pence tới khu vực này trong tháng này, một cử chỉ đáp lại việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Ngoại trưởng Palestine cho biết hôm thứ Bảy. Bạo lực bùng phát sang ngày thứ hai ở dải Gaza sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư đảo ngược chính sách của Mỹ kéo dài hàng thập kỷ đối với vùng Trung Đông. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình của người Palestine bớt dữ dội hơn 2 ngày trước đó. Các cuộc không kích của Israel giết chết hai tay súng người Palestine hôm thứ Bảy sau khi những phần tử chủ chiến này bắn quả tiễn từ Gaza vào Israel hôm thứ Sáu, được các phe phái người Palestine tuyên bố là ngày thịnh nộ. Việc ông Trump công nhận Jerusalem đã khiến thế giới Ả Rập phẫn nộ và làm các nước đồng minh phương Tây bất mãn. Họ nói rằng việc này là một đòn giáng vào những nỗ lực hòa bình và có nguy cơ khơi lên thêm bạo lực trong khu vực. Israel nói rằng toàn bộ Jerusalem là thủ đô của mình. Người Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô của một nhà nước độc lập của họ trong tương lai. Hầu hết các nước coi Đông Jerusalem bị Israel sáp nhập sau khi họ chiếm giữ trong cuộc chiến tranh năm 1967 là lãnh thổ bị chiếm đóng và nói rằng tư cách của thành phố này phải được định đoạt tại cuộc đàm phán Israel-Palestine trong tương lai. Chính quyền Trump nói rằng họ vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán Palestine-Israel, rằng thủ đô của Israel sẽ ở Jerusalem theo bất kỳ kế hoạch hòa bình nghiêm túc nào và rằng họ chưa xác định lập trường về ranh giới của thành phố. Họ nói rằng các cuộc đàm phán đang tàn lụi, chỉ có thể được hồi sinh bằng cách từ bỏ những chính sách đã lỗi thời. Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki nói người Palestine sẽ tìm kiếm một bên điều giải hòa bình mới thay cho Mỹ và sẽ mưu tìm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về quyết định của ông Trump. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một bên trung gian điều giải mới từ các nước anh em Ả Rập của chúng tôi và cộng đồng quốc tế, ông Maliki nói với các phóng viên tại Cairo trước một cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập để thảo luận về quyết định công nhận Jerusalem của ông Trump. Một nguồn tin của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ hợp tác để cố gắng thuyết phục Mỹ xem xét lại bước đi này, Reuters cho hay. Một cuộc gặp khả dĩ với ông Pence cũng đã bị giáo hội Coptic Ai Cập khước từ, thông tấn xã nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin. Reuters nói họ không thể liên lạc được ngay tức thì với các quan chức Nhà Trắng để yêu cầu bình luận và các quan chức Bộ Ngoại giao không hồi đáp yêu cầu bình luận ngay lập tức. Các quan chức Palestine cho biết ông Pence lẽ ra sẽ gặp ông Abbas vào ngày 19 tháng 12. Cố vấn và con rể của ông Trump, Jared Kushner, đang dẫn đầu các nỗ lực để khởi động lại các cuộc đàm phán, mặc dù nỗ lực của anh tới giờ cho thấy ít tiến bộ công khai.
Một phúc trình của tập đoàn nghiên cứu RAND nói rằng các lực lượng Mỹ có thể sẽ bại trận trong cuộc chiến kế tiếp, theo báo The Telegraph. Phúc trình có tựa đề Năng lực quân đội Hoa Kỳ đối đầu với một thế giới nguy hiểm, đánh giá các kịch bản xung đột trong tương lai, từ xung đột với nhà nước Hồi giáo hay với Iran, cũng như một cuộc chiến giả định trên hai mặt trận trước cả Trung Quốc và Nga. Các nỗ lực hiện đại hóa của Hoa Kỳ không theo kịp tốc độ khi so sánh với hai đối thủ lớn này, và các lực lượng Mỹ không được đảm bảo để đối mặt với những thách thức chính ở châu Âu và châu Á, CNBC cho hay dựa theo một phúc trình mới của RAND. Trong khi căng thẳng với Triều Tiên gia tăng, phúc trình dài 190 trang của RAND cũng thảo luận các kịch bản chiến tranh với NATO, Nga liên quan đến các quốc gia vùng Baltic. Phúc trình cũng đề cập một cuộc đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc đối với vấn đề Đài Loan và những khoảng trống trong các khả năng hiện tại của Hoa Kỳ. Phúc trình của tập đoàn RAND nói rằng sự tự mãn và các ưu tiên bị lạc hậu là trọng tâm của những rắc rối quân sự Mỹ. Thay vì xây dựng các tàu sân bay khổng lồ, các tàu ngầm và máy bay tàng hình, Hoa Kỳ cần tập trung vào việc làm sao để quân đội vận hành tốt hơn. Điều này bao gồm việc xây dựng các kho tên lửa hành trình tiên tiến, kỹ thuật liên lạc có khả năng chống lại tình trạng phá sóng tốt hơn và tăng cường khả năng phòng vệ của các căn cứ quân sự của Mỹ. Lấy các thảm họa liên quan đến lực lượng hải quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương làm minh chứng, phúc trình nói thêm rằng các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ hiện chưa được đào tạo đầy đủ và chưa sẵn sàng để các đơn vị cùng phối hợp hoạt động hiệu quả nhất.
Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 10 tháng 12 kêu gọi các lãnh đạo trên thế giới nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân để bảo vệ nhân quyền, nhất là những người yếu thế. Theo Reuters, người đứng đầu Tòa Thánh Vatican nói rằng cần thiết phải quyết tâm gây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco được nêu lên đúng ngày nhóm đoạt giải Nobel Hòa Bình năm nay thúc giục các cường quốc hạt nhân thông qua một hiệp định của Liên Hiệp Quốc về cấm vũ khí nguyên tử. Trong khi căng thẳng dâng cao giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần cảnh báo về tác động thảm khốc đối với môi trường và con người từ các thiết bị hạt nhân và kêu gọi một nước thứ ba làm trung gian hòa giải giữa Washington và Bình Nhưỡng. Trong bài phát biểu hàng tuần trước giáo dân, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng mọi người trên thế giới có tự do, trí tuệ và khả năng kiểm soát công nghệ giới hạn sức mạnh của chúng vì hòa bình và tiến bộ thực sự. Phát biểu trên chuyến bay trở về Vatican mới đây sau khi thăm Miến Điện và Bangladesh, Đức Giáo Hoàng Francisco cho rằng một số lãnh đạo trên thế giới có thái độ phi lý về vũ khí hạt nhân. Tháng trước, theo Reuters,
Vatican dường như thể hiện giáo lý cứng rắn hơn đối với vũ khí hạt nhân, cho rằng các nước không nên lưu trữ chúng, kể cả với mục đích bảo vệ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng.
Tại hội nghị tổng kết ngành tài chính ngày 6 tháng 1 năm 2017, lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Việt Nam đưa ra những cảnh cáo về thực trạng nền tài khoá quốc gia. Chi thường xuyên tăng rất nhanh khiến ngân sách căng thẳng. Nợ công theo báo cáo sát trần, nhưng nếu tính đầy đủ thì vượt trần cho phép. Và đặc biệt là nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ nền tài khoá quốc gia không thể tránh khỏi. Thực trạng trên khiến người ta không khỏi liên tưởng tới bối cảnh đất nước trước thềm Đại hội 6 năm 1986. Hệ thống hiện hành đang ở vào thế tựa chân tường, không còn cách nào khác hơn là phải cải cách và không có lý do gì để trì hoãn cải cách. Bản thân người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đã khẳng định quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động và phục vụ. Điều này đồng nghĩa với việc phải hạn chế tối đa và tiến tới cơ bản chấm dứt hoạt động kinh doanh của chính phủ, bởi đó không phải là chức năng của một chính phủ như thế. Tuy nhiên, thực tế diễn ra lại không hề đơn giản. Một trong những tín hiệu cải cách đáng chú ý là tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 23 tháng 6, Thượng tướng Thứ trưởng Quốc phòng Lê Chiêm đã phát biểu: "Hiện nay đã có một chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế nữa mà tập trung cho xây dựng quân đội chính quy hiện đại để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân. Tất cả doanh nghiệp quân đội sẽ cổ phần hóa, thoái vốn chuyển ra bên ngoài." Những hệ lụy của việc quân đội làm kinh tế đã được dư luận nói đến quá nhiều. Bên trong thì nó làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội, còn bên ngoài thì nó khiến cho nền kinh tế mất đi tính cạnh tranh, động lực quan trọng nhất giúp cho kinh tế nước nhà phát triển lành mạnh và bền vững. Phát biểu của Thượng tướng Lê Chiêm vì thế được dư luận rất hoan nghênh, đặc biệt là trong bối cảnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đối tượng tác chiến gần như duy nhất của quân đội Việt Nam, đã bị cấm tham gia hoạt động kinh tế từ năm 1998. Và đến tháng 11 năm 2015 thì ngay cả các hoạt động cung cấp dịch vụ dân sinh cũng bị cấm nốt. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng thấy gang. Chưa đầy nửa tháng sau, ngày 12 tháng 7, tại buổi làm việc với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã phán một câu xanh rờn: quân đội làm kinh tế là chủ trương đúng đắn. Và trước một bầu đoàn hùng hậu gồm một đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, hai thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng, một chuẩn đô đốc, Tư lệnh Hải quân, một trung tướng, Tư lệnh Quân khu cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn đô đốc, Tổng giám đốc Tân Cảng Sài Gòn Nguyễn Đăng Nghiêm đã trịnh trọng phát biểu: "Đến nay có thể khẳng định một điều, chúng tôi từ khu vực quân sự chuyển sang kinh doanh đã trở thành những người lính trên mặt trận kinh tế."
Đó là thực tế mà viên chuẩn đô đốc cùng đội ngũ tướng lĩnh hùng hậu bậc nhất thế giới của Việt Nam dường như rất lấy làm tự hào. Còn công chúng thì hẳn khó tránh khỏi cảm giác chua chát khi thấy Hải quân Nhân dân Việt Nam xem ra không còn tha thiết gì với nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ biển đảo quốc gia nữa. Đến ngày 14 tháng 11, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, chính Thượng tướng Lê Chiêm lại quả quyết, không những cần duy trì quân đội làm kinh tế mà còn phải đẩy mạnh. Và tại phiên thảo luận về dự án luật quốc phòng sửa đổi diễn ra sáng 24 tháng 11, đội ngũ tướng lĩnh hùng hậu hiện diện trong Quốc hội lại đòi thể chế hóa vấn đề quân đội làm kinh tế. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 cho rằng, việc quân đội làm kinh tế sẽ làm gia tăng sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thì khẳng định, quy định quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Điều 68 của Hiến pháp năm 2013. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp là đòi hỏi bức thiết nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế. Ngoài lý do nêu trên, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2017 còn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Bởi đến năm 2018, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sẽ đánh giá xem Việt Nam đã hội đủ những điều kiện của một nền kinh tế thị trường hay chưa, đặc biệt là việc cải cách các thể chế kinh tế nhằm tạo cơ hội bình đẳng cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Theo kế hoạch mà chính phủ phê duyệt, năm 2017, số doanh nghiệp nhà nước phải cổ phần hóa là 44. Tuy nhiên, chương trình thời sự VTV 19 giờ ngày 3 tháng 12 lại cho biết, mặc dù đã qua 11 tháng, nhưng số doanh nghiệp được cổ phần hóa mới chỉ là 21. Trong vòng 1 tháng nữa, phải hoàn thành cổ phần hóa hơn một nửa số doanh nghiệp còn lại, một nhiệm vụ hầu như bất khả thi. Còn việc thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp thì sao? Xin thưa, đích thân Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước đã trả lời câu hỏi đó tại phiên thảo luận của các đại biểu Quốc hội ngày 24 tháng 10 vừa qua. Bán hết vốn nhà nước, nhiệm kỳ sau lấy gì mà tiêu? Gang không mật mỡ, kiến bò chi. Điều đó giải thích cho lý do tại sao việc cải cách trong khu vực doanh nghiệp nhà nước lại khó khăn đến như vậy. Vì mật mỡ trong các doanh nghiệp quân đội, nên các quan chức quốc phòng đã chơi trò, lập lờ đánh lận con đen giữa khái niệm làm kinh tế theo nghĩa tăng gia sản xuất, điều nên khuyến khích, với làm kinh tế theo nghĩa kinh doanh, điều cần phải nghiêm cấm.
Thật mỉa mai, tuy viện lý do là thể chế hóa chủ trương quan điểm của Đảng, nhưng họ lại không chỉ vứt cả một nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào sọt rác, mà thậm chí là làm trái hoàn toàn với nghị quyết còn hiệu lực đó. Hội nghị Trung ương 4 khóa 10 hạ tuần tháng 1 năm 2007 đã quyết nghị việc chuyển các doanh nghiệp là kinh tế đơn thuần thuộc các cơ quan Đảng, lực lượng vũ trang, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội sang các cơ quan nhà nước quản lý từ năm 2007. Vậy nhưng kể từ đó tới nay, các doanh nghiệp quân đội không những không được chuyển sang cho các cơ quan dân sự quản lý mà còn không ngừng phình ra cả về quy mô lẫn số lượng, trở thành một nền kinh tế có quy mô suýt soát bằng GDP của Campuchia hay 1,5 lần GDP của Lào. Quân đội vốn là một nhóm lợi ích lâu đời và luôn nhận được chế độ đãi ngộ đặc biệt. Đằng sau họ lại có sự hậu thuẫn của Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, nên không có gì lạ khi họ quyết liệt bảo vệ lợi ích của mình bất chấp lợi ích của đất nước. Lý do bên ngoài của việc chậm chế cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì nhiều, nhưng bên trong thì hầu như chỉ có một. Đó là sự níu kéo của những tổ chức, cá nhân có lợi ích gắn liền với doanh nghiệp được cổ phần hóa. Vậy còn động cơ đằng sau câu phát biểu của Tổng Kiểm toán Nhà nước là gì? Câu trả lời cũng là lợi ích nốt. Theo luật Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước được quyền kiểm toán các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước và kiểm toán doanh nghiệp thì lại là nhiệm vụ nhiều mật mỡ nhất trong các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. Thế cho nên câu phát ngôn của người đứng đầu cơ quan Kiểm toán Nhà nước cần được hiểu là bán hết vốn nhà nước thì lấy gì mà kiểm toán đây? Ai đó có thể thắc mắc rằng Kiểm toán Nhà nước chỉ là một cơ quan ngang bộ, còn Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ là một ủy viên Trung ương Đảng. Sao ông ta dám cả gan công khai chống lại một chủ trương đúng đắn và đặc biệt là rất cần thiết của chính phủ? Câu trả lời ở đây là, theo luật Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước là một cơ quan trực thuộc Quốc hội, còn Tổng Kiểm toán Nhà nước thì do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng nói, mọi cuộc cải cách đều khó khăn, càng gặp kháng cự càng cho thấy cuộc cải cách đó là cải cách thực sự. Vậy nên trong giai đoạn quyết định hiện nay, những người thực tâm chủ trương cải cách vì nước, vì dân cần phải quyết đoán hơn nữa. Sau lưng họ là 90 triệu đồng bào đang từng ngày từng giờ mong chờ sự thay đổi đến với một đất nước không chỉ đã nếm trải quá nhiều đau thương với hệ thống hiện hành mà còn đang đứng trước hiểm họa đại hán ngày một hiện lên lộ lộ.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là gần đây ở đài đã nhận được một số câu hỏi về vấn đề đau lưng. Cụ thể là một bà 65 tuổi bị đau lưng về Việt Nam khám sức khỏe, chụp X-quang và cho biết là bị gai cột sống. Bà lo sợ không biết tại sao xương sống lại mọc gai, muốn biết phải chữa như thế nào. Và một vị thính giả khác 40 tuổi cũng đau lưng. Khi chụp MRI thì thấy có cái gọi là đĩa đệm, bác sĩ chỉ cho uống thuốc giảm đau và ông hỏi là có cần phải mổ hay không. Các thính giả này đều hoang mang lo sợ không biết bệnh gì và phải chữa như thế nào. Đề nghị bác sĩ giải thích và cho một số lời khuyên ạ.
Vâng, thưa quý vị thính giả, là Đau lưng là một vấn đề thường gặp hàng ngày ở phòng khám của các bác sĩ gia đình. Nó xảy ra ở mọi lứa tuổi, người trẻ cũng như là người già. Người ta cứ tưởng là người già phải đau lưng, thực ra người trẻ cũng đau lưng vậy. Nó xảy ra ở cả nam lẫn nữ và nó do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà cái phần lớn, đa số là do là một cái bệnh lành tính và nó tự khỏi hay nó khỏi dần trong một thời gian ngắn. Thế trước khi mà đi vào chi tiết thì vì đó là chuyên môn y khoa nên chúng ta cũng nói rõ lại với nhau một vài chữ, một vài cái từ để cho nó rõ dễ cho việc nói chuyện. Trước nhất thì lưng như vậy nó cũng là một bộ phận ở đằng sau của cơ thể. Chúng ta gọi lưng là cái gì? Đằng sau con người. Và nó được tạo thành chủ yếu là bởi cái cột sống. Chữ cột sống người ta rất là hay. Cái xương sống đúng là cái xương sống, nó gồm các đốt xương chồng lên nhau. Ở giữa các cái đốt là các cái đĩa sụn, tức là xương nó cứng như đá. Và giữa các cái đốt sống đó như là những viên gạch hay là những phiến đá thì có những cái đĩa sụn nó mềm hơn, nó làm đĩa đệm. Thế một đốt sống thì có hai phần. Phần trước là cái thân của đốt sống, nó giống như cái thớt. Thế phần sau là cái bộ phận về khớp và nó có một cái lỗ hổng ở đằng sau của các cái đốt sống như vậy. Các đốt xương sống chồng lên nhau thì nó thành ra cái cột xương sống. Và cái lỗ hổng ở đằng sau nó tạo thành một cái ống, chúng ta gọi nó là ống tủy. Thế chúng ta óc ở trong hộp sọ ở trên cao nhất và nó cái hệ thần kinh óc nó được tiếp nối bởi cái tủy sống. Cho tủy sống chạy ở trong cái ống tủy của xương sống và nó lần lượt chia ra các rễ thần kinh đưa các tín hiệu, các cảm giác của chúng ta nhận được cũng như các tín hiệu của từ óc phát xuống đến các phần của cơ thể từ đầu xuống chân. Thành ra đó là nhiệm vụ của hệ thần kinh. Nhưng ngoài cái xương sống nó, các đốt sống nó được nối với nhau, được gắn lại với nhau bằng các cái mà chúng ta gọi là dây chằng. Ngoài ra lại có các bắp thịt để giữ cho chúng ta đứng thẳng và giúp cho chúng ta vận động được. Vậy khi đói đau lưng thì chúng ta, tuy nhiên lưng nó dài từ trên xuống dưới, nhưng cái phần nhiều, cái phần hay đau là cái phần ngang thắt lưng mà ta còn gọi là eo. Eo, cái vùng ngang thắt lưng này là cái vùng nó được cử động nhiều nhất. Nó giống như cái bản lề của một cái cửa. Ở suốt ngày chúng ta đứng đi lại làm việc, cúi xuống ngẩng lên, quay sang ngang, quay sang trái, quay sang phải đều là do cái phần bản lề này, phần lớn là do cái phần bản lề này, do đó cái phần này hay đau nhất.
Như vậy thưa bác sĩ, là như cái kết cấu, cái cơ cấu của cái xương sống, cái cột sống như vậy đó, thì đau lưng nó có thể là do xương mà cũng có thể là do thần kinh hoặc là do các cái cơ bắp thịt, phải không ạ?
Đúng như vậy, vì chúng ta có nêu ra những cái thành phần tạo thành cái xương, cái lưng, nên đau lưng có thể do những cái bộ phận đó. Nhưng thực tế thì nó cũng không có hoàn toàn đơn giản như vậy, vì có nhiều nguyên nhân làm cho đau lưng. Và trong thực tế thì chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân thông thường nhất, có những nguyên nhân thì thông thường và cũng có một ít nguyên nhân là chuyên biệt. Trong thực tế, trên 85% những người đau lưng thì đau khu trú ở lưng, nghĩa là chỉ đau lưng mà thôi. Cái sự đau đó nó không có lan đi chỗ khác, nó không có những dấu thần kinh khác đi kèm theo, như là không có tê, không đau xuống chân, vân vân. Không có những triệu chứng tổng quát, nghĩa là không có sốt, không có xuống cân, không có những đau các cái khớp khác của cơ thể. Thì những người này được coi như là đau cơ bắp, đau dây chằng ở vùng lưng. Những người này có triệu chứng đau từ 3 tuần, có người kéo dài 6 tuần, nói chung là không kéo dài quá 12 tuần. Thành ra là đối với những trường hợp thông thường, trên đời thì những cái gì thông thường thì xảy ra thông thường nhất, và chúng ta hãy nghĩ đến chuyện thông thường trước khi đến những chuyện cao xa nguy hiểm. Thành đối với chuyện, đối với những trường hợp thông thường thì chúng ta chỉ cần dùng thuốc chống đau, luyện tập, xoa bóp vân vân. Thì những trường hợp này thông thường nó sẽ khỏi trong vòng 6 cho đến 12 tuần.
Thế còn nếu nó dài quá 12 tuần thì sao ạ?
Vâng, thì đúng là nó thành vấn đề. Có hai khả năng. Một là những người đau lưng đó có những cái yếu tố khác ngoài cơ thể. như là những người bị trầm cảm, họ buồn bã, lo lắng, bị lo âu, họ bị căng thẳng, họ bị quá nhiều áp lực trong việc làm, trong gia đình, trong đời sống, vân vân. Họ có thể là người trong quá khứ, nghĩa là ở Mỹ hay nói những chuyện đó, chúng ta ít thấy nói đến, không biết là tại sao có sự khác nhau. Có những người bị lạm dụng tình dục, có những người nghiện rượu hoặc là nghiện thuốc, có những người bị tai nạn lao động hay bị tai nạn xe cộ, họ chờ được bồi thường, họ không thỏa mãn với việc làm, họ bất bình với lại chủ nhân, họ không vui vẻ, không có quan hệ tốt những người cùng làm, họ cùng làm chung, họ muốn nghỉ việc, họ muốn đổi việc, vân vân. Tôi biết có một bà đi siêu thị bị ngã ở trong cái siêu thị vì cái nhà mới được lau nó hơi trơ nước. Bà ta kiện cái chủ nhân siêu thị và trong bà đau lưng suốt một năm, trong thời gian cái vụ việc nó chưa được giải quyết thì bà vẫn còn đau. Nói thế là để kể một trường hợp riêng biệt để chúng ta thấy là có nhiều khía cạnh trong cái chuyện đau này. Cái khả năng thứ hai là khác, nó là có những dấu hiệu nguy hiểm như là người bệnh đau lưng và sốt, người có thể có một cái áp xe, có một cái tụ mủ ở vùng chung quanh cái tủy sống chẳng hạn. Đây là một trường hợp nguy hiểm. Họ xuống cân, họ có thể bị ung thư, ung thư có thể di căn đến xương sống làm họ đau. Họ có thể có những dấu thần kinh khác như là bị yếu liệt, liệt chân một chân hay hai chân, có thể bị bí tiểu tiện, đại tiện, vân vân. Những người này là những trường hợp đặc biệt nặng và cần được chú ý và cần được xét nghiệm đầy đủ, gồm thử máu, chụp CT, MRI, vân vân.
Dạo gần đây đó thì có nhiều người hay nói đến là bị gai cột sống, mà tại sao lại là có nhiều người bị gai cột sống như vậy?
Vâng, đây là tiếng mà bà con thường hay nói và rất là lo sợ. Nhiều người đi khám bệnh được chụp phim rồi nói là có gai cột sống. Nó hình dung như là giống như cái cây mà nó mọc gai ra, và giống như nó cho người nói, người được nghe có cái cảm tưởng như là cái gai nó đâm vào thịt mình, nó làm cho đau, rồi họ lo sợ. Thực ra thì xương của chúng ta cũng như là các bộ phận cũng như cơ thể của chúng ta nó thay đổi với thời gian, tức là nó già đi với tuổi. Đây là một sự thật không ai thích, nhưng mà nó xảy ra. Mỗi ngày chúng ta một khác đi, hôm nay thì chúng ta lớn hơn hôm qua một ngày. Nhiều người lớn tuổi dễ bị tê thấp. Tê thấp nó thuộc cái loại tê thấp thoái hóa, có nhiều loại tê thấp. Đây là một loại tê thấp thoái hóa, xương của chúng ta thay đổi với thời gian. Ngày khi còn trẻ thì nó vuông vắng, vuông vức, gọn gàng. Khi lớn tuổi nó xù xì, nó chỗ thì nó lồi ra, vân vân. Nó biến dạng, nó không còn như lúc trẻ. Thì những cái mẫu xương nó mọc dài ra hơn. Thì tiếng chuyên môn, cái từ điển y học, từ điển bách khoa của Hội Y học thì dịch cái chữ đó là chồi xương. Là chữ rất là đúng và rất là hay. Nhưng bà con trong dân gian thì gọi cái đó là gai cột sống. Người đọc cái phim thì nói như vậy. Nhưng mà gai cột sống tự nó không phải là một bệnh, nó là một cái dấu hiệu trên cái hình thể. Khi ta chụp thì thấy một cái khác thường, người ta gọi là gai, dùng chữ gai làm cho người ta sợ. Nó chỉ có nghĩa, nó chỉ là dấu hiệu của một sự thoái hóa của cột sống do tuổi. Thành ra chúng nó là một nguyên nhân đau, mà cụ thể là có nghĩa rằng đó là sự thoái hóa của cột sống mà thôi.
Thưa bác sĩ, còn lòi đĩa đệm là bệnh gì ạ? Tại sao lại bị lòi đĩa đệm mà không có mổ được ạ?
Vâng, chữ lòi đĩa đệm, lòi cũng có gây làm cho người ta sợ. Thực tình thì tôi thấy nhiều bà con lo sợ về những cái chữ này. Thì đúng là nó không phải là bình thường. Đĩa đệm như là chúng tôi nói trong cái phần đầu, chúng ta có độ sống, chúng tôi so sánh xương sống như cái cột nhà. Chúng ta có nó xây lên bởi những cái viên gạch, và giữa những cái viên gạch là cái hồ hoặc người Bắc gọi là vữa. Nếu nó bị thì cái đĩa sụn nó mềm dưới thời gian, dưới sức nặng của cơ thể, thì cái đĩa sụn có thể nó vì nó mềm nó bị ép lại, nó có thể phình ra. Có nhiều mức độ của sự phình, cái mức độ cũng như có nhiều mức độ của cái sự lòi. Thành ra có khi thì cái đĩa sụn nó lòi, nó chạm vô, nó đè vô, cái dây thần kinh hay đè vô tùy sống thì nó có thể làm đau. Có nhiều mức độ, có khi nó không đè đến thì nó có thể, thì nó không phải là nguyên nhân làm đau. Nhưng mà nói chung, nói cho một người bệnh là bị lòi mà không nói thêm chi tiết, không giải thích thêm thì làm cho người bệnh hoang mang và lo sợ. Có khi cái nhân sụn trong cái đĩa sụn có cái nhân đó có thể bị cái đĩa, cái những sợi ở trong cái đĩa sụn có thể bị giãn nở, bị đứt, và cái nhân nó có thể lòi ra ngoài, có khi chạm vào hay đè vào những bộ phận thần kinh thì có thể làm đau. Còn nếu nó không, nó có lòi đĩa sụn mà không có chạm vào dây thần kinh thì nó không phải là nguyên nhân gây đau. Thành ra có nhiều mức độ của cái tình trạng lòi đĩa sụn, có khi phải mổ và có khi không, nhiều khi là không. Ngay cả khi mà cái đĩa sụn nó bị đứt ra thì cơ thể cũng sau một thời gian có phản ứng viêm và có thể thu dọn, làm giảm cái tình trạng mà cái đĩa sụn nó chèn ép vào dây thần kinh. Nên không nhất thiết phải mổ trong tất cả mọi trường hợp. Không nhất thiết phải mổ trong tất cả các trường hợp, nghĩa là có nhiều trường hợp khác nhau.
Thưa bác sĩ, như vậy các cái chụp CT và MRI thì không phải là những cái phương pháp chẩn đoán tối tân và chính xác cho cái chứng bệnh này hả bác sĩ?
Đây là những phương pháp chụp hình ảnh giúp cho sự chẩn đoán. Nó là những cái phương tiện, chứ không phải là nó làm chẩn đoán. Đó là phương tiện giúp cho người thầy thuốc tìm hiểu được người bệnh, đánh giá tình trạng của người bệnh. Nói như thế thì đúng hơn, nó là những phương pháp rất là tốt, rất là quý, nhưng mà là những phương tiện và chúng ta phải biết sử dụng phương tiện. Tự nó là những cái máy, chúng ta sử dụng cái máy và giải thích nó. Tự nó không cho ta cái chẩn đoán, cần phải có con người. Thành ra là tin là tốt thì chúng ta phải biết sử dụng. Do đó đó, các ý kiến chuyên môn thì không có khuyên, không những là không có khuyên mà là khuyên không nên dùng những cái phương tiện này ngay, không nên dùng ngay trong thời gian đầu, trong vòng 3 đến 6 tuần, vì trong những trường hợp thông thường người bệnh sẽ hết đau. Thành ra chụp trong những thời gian đầu này không có lợi, chỉ làm tăng thêm sự tốn kém và có thể là làm cho người bệnh phải tiếp xúc với những tia phóng xạ, tia X nhiều hơn, và nhiều khi nó cho thấy những cái sang thương không phải là nguyên nhân gây bệnh. Thí dụ như là một cái nghiên cứu cho thấy là họ chụp hàng loạt những người từ 22 cho đến 60% những người không đau lưng có thấy thoát vị đĩa đệm, tức là lòi đĩa sụn như chúng ta vừa nói. Nghĩa là nếu chúng ta chụp những người thường cũng có thể thấy một mức độ lòi đĩa sụn nào đó, tùy theo tuổi tác, tùy theo điều kiện sinh hoạt, cũng như là thấy hẹp ống tủy ở 21% những người trên 60 tuổi mà không có đau lưng. Bây giờ những người không có đau lưng chúng ta chụp cũng vẫn thấy. Thì các hội chuyên môn khuyên là các bác sĩ nên chọn lựa kỹ càng, nên tính toán trước khi quyết định chụp, và chỉ nên chụp khi có những dấu hiệu nguy hiểm như là vừa mới nói, thí dụ là có sốt, có liệt, có bí tiểu tiện, vân vân. Còn và cũng không nên chụp trước 6 tuần, vì đó là thời gian người bệnh có thể phục hồi nếu họ chỉ có những đau lưng do những nguyên nhân thông thường.
Thưa bác sĩ, thì điều trị đau lưng như thế nào ạ?
Nói thật thì ai cũng có lúc đau lưng, và nó có nhiều nguyên nhân khác nhau như chúng ta vừa nói. Nhưng phần nhiều là những nguyên nhân thông thường thì nó có thể khỏi sau một thời gian ngắn. Chúng tôi nói lại như vậy. Cái sự điều trị thực ra chỉ là làm giảm bớt sự đau nhức để người bệnh có thể chấp nhận được và ăn được, ngủ được và làm việc được. Các cái khuyến cáo mới của các hội chuyên môn thì có nhấn mạnh, có chú trọng đến cái phương pháp điều trị không dùng thuốc, như là xoa bóp, tập vật lý trị liệu, thậm chí là thiền hoặc châm cứu hoặc yoga. Thì đây là những phương pháp nó không dùng đến thuốc, nó ít tác dụng phụ và nó có thể giúp trong những mức độ khác nhau. Tiếp theo thì có thể phải dùng những thuốc chống đau nhẹ như là Tylenol và những thuốc chống đau khác những thuốc đau chống viêm không có steroid và những thuốc giãn cơ vân vân, và chỉ cần giải phẫu trong một số ít trường hợp có trọng lọc, có chọn lọc và có chỉ định rõ ràng. Và trong thực tế nhiều khi bệnh nhân cũng đừng nên đặt cái hy vọng cao quá và nên chấp nhận những người mà không tìm thấy những nguyên nhân nguy hiểm. Những người đau mãn tính cũng cần chấp nhận một mức độ đau vừa phải và sống thích nghi với cái lưng của mình. Trong thực tế phải có ý chí phấn đấu, tập luyện và lạc quan. Nói tóm lại thì đau lưng có thể xảy ra cho mọi người và thông thường cái đau lưng là lành tính và sẽ khỏi sau 6 hoặc nhiều nhất là 12 tuần. Một số ít trường hợp có thể kéo dài, có thể tái phát hoặc kéo dài. Và một số ít trường hợp có thể có do những nguyên nhân chuyên biệt cần phải đặc biệt chú ý. Mọi người nên bảo vệ cái lưng của mình bằng cách là tập thể dục thể thao, đi bộ hoặc bơi lội. Nên bỏ thuốc lá, nên giữ cho cân nặng vừa phải, không mập vì nặng quá cũng đè sức nặng lên cái lưng hay là các khớp. Khi ngồi thì cần ngồi ngay ngắn, có dựa lưng, và khi phải làm việc nâng một vật nặng hoặc bế một em nhỏ thì cần ngồi xổm xuống, kéo vật nặng sát vào thân mình và đứng thẳng lên. Làm như vậy thì chúng ta sẽ đỡ được những cái chứng đau lưng nó vốn là hay xảy ra và có thể xảy ra ở mọi người.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã có những lời khuyên và giải thích về cái bệnh đau lưng mà nhiều thính giả đang quan tâm, và trong đó có nói đến vấn đề là bị gai cột sống và bị bệnh ở đĩa đệm, tức là các cái chứng đau lưng đó. Cảm ơn bác sĩ. Thì chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết giờ. Xin kính chào bác sĩ ạ.
Chào anh Tân Dương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tham nhũng và việc lạm dụng quyền hành ở mọi mức độ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, giàu cũng như nghèo, trong cả hai lĩnh vực tư và công. Tham nhũng phá hoại phát triển, xói mòn lòng tin vào các định chế dân chủ và tạo điều kiện dễ dàng cho các tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có những tội phạm có tổ chức và khủng bố. Tham nhũng làm sai lạc thị trường, làm nản lòng các nhà đầu tư và ngăn chặn tăng trưởng kinh tế. Và tham nhũng đặc biệt hủy hoại các cộng đồng tại các nước đang phát triển, vì tại các nước này, tham nhũng ngăn cản phát triển và tiến bộ. Đó là lý do tại sao cách đây 14 năm, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận Công ước Liên Hiệp Quốc chống tham nhũng, hay còn gọi là UNCTAD, là một khung làm việc pháp lý toàn cầu mới để phòng chống tham nhũng. James A. Walsh, quyền phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề ma túy quốc tế và thi hành luật pháp, phát biểu tại hội nghị lần thứ 7 các nước tham gia công ước. Những khung làm việc của chúng ta, những luật lệ và chính sách và hợp tác quốc tế liên hệ ngày hôm nay chắc chắn là tốt hơn so với năm 2005. Tuy nhiên, công việc của chúng ta chưa chấm dứt. Ông Walsh nói tiếp, công ước cung cấp cho chúng ta một căn bản chung để thi hành những bước cần thiết phòng chống tham nhũng, nếu chúng ta có đủ ý chí chính trị và dùng hiệp ước một cách hữu hiệu. Thực vậy, Hoa Kỳ hoàn toàn cam kết hỗ trợ và thi hành Công ước Liên Hiệp Quốc chống tham nhũng, cả trên thế giới lẫn trong nước. Ông Walsh nói, trong năm 2016, Hoa Kỳ đã có một năm kỷ lục trong việc thi hành luật chống tham nhũng nước ngoài, chống lại những can phạm là các công ty. Trong đó có những hành động thi hành luật pháp cuối cùng chống 28 công ty đa quốc gia. Hoa Kỳ cũng nhắm vào những lợi tức bất hợp pháp, làm việc với các đối tác quốc tế và qua sáng kiến thu hồi tài sản bất chính của Bộ Tư pháp. Kể từ năm 2010, Hoa Kỳ đã tịch thu hay phong tỏa trên 3 triệu đô la trong những vụ có liên hệ đến tham nhũng, và cho đến nay đã trả lại hơn 150 triệu đô la tiền tham nhũng. 30 triệu đô la khác đang trong tiến trình cứu xét. Ông Walsh nói tiếp, vào lúc chúng ta thi hành Công ước chống tham nhũng Liên Hiệp Quốc, chúng ta cũng phải thu hút tất cả các lĩnh vực trong xã hội để chống tham nhũng, kể cả các tổ chức xã hội dân sự và lĩnh vực tư. Những nỗ lực thiện chí của Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào cũng không bao giờ là đủ cả. Tất cả chúng ta phải làm việc với nhau để chấp nhận và thi hành những tiêu chuẩn quốc tế về liêm chính, trách nhiệm và minh bạch.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.